Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 18 tháng 3 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về vấn đề thần học và các đề nghị cải tổ giáo triều. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với gia đình, và sau cùng là phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Trong yêu thương Ngài dìu dắt con đi, cánh tay Ngài che chở nâng đỡ. Tình yêu Chúa đã có từ thuở nào, trong trời rộng và trong mỗi ước vọng. Con say sưa đi tìm Ngài trong ánh sáng niềm tin, và hôm nay trong cuộc trần này như mọi ngày say tình yêu. Con xin thắp sáng ngọn lửa yêu, tình cao siêu của Chúa đến muôn đời, luôn đẹp ngời ngàn kiếp không hề vơi, mãi mãi tìm đường là nhạc khúc yêu thương.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan, chương 5, từ câu 17 đến câu 30. Đức Giê-xu đáp lại, cho đến nay, cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc. Bởi vậy, người Do Thái lại càng tìm cách giết Đức Giê-xu, vì không những người phá luật Sa-bát, mà còn nói Thiên Chúa là cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. Đức Giê-xu lên tiếng nói với họ rằng, thật, tôi bảo thật các ông, người con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều người đã thấy Chúa Cha làm. Vì điều gì Chúa Cha làm, thì người con cũng làm như vậy. Quả thật, Chúa Cha yêu người con, và cho người con thấy mọi điều mình làm, lại sẽ còn cho người con thấy những việc lớn lao hơn nữa, khiến chính các ông cũng phải kinh ngạc. Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người con cũng ban sự sống cho ai tùy ý. Quả thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người con mọi quyền xét xử, để ai nấy đều tôn kính người con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người con, thì cũng không tôn kính Chúa Cha, đấng đã sai người con. Thật, tôi bảo thật các ông, ai nghe lời tôi và tin vào đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. Thật, tôi bảo thật các ông, giờ đã đến. Và chính là lúc này đây, giờ các kẻ chết nghe tiếng con Thiên Chúa, ai nghe thì sẽ được sống. Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho người con được có sự sống nơi mình như vậy, lại ban cho người con được quyền xét xử, vì người con là con người. Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mộ sẽ nghe tiếng người con và sẽ ra khỏi đó. Ai đã làm điều lành thì sẽ sống lại để được sống. Ai làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án. Tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe. Và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay là đoạn tiếp theo bài tin mừng hôm qua, nói về việc Chúa Giê-xu chữa lành cho một người đã bị bệnh bất tội suốt 38 năm. Và điều đáng nói ở đây là những người biệt phái đã không vui khi thấy một người anh em của mình được chữa lành, nhưng họ lại còn tức giận vì Chúa Giê-xu đã cứu chữa người bệnh tật trong ngày Sa-bát. Họ đổ lỗi và kết tội Chúa Giê-xu đã làm việc trong ngày Sa-bát là ngày nghỉ lễ. Đáp lại sự kết án này, Chúa Giê-xu nói, Cha ta hằng làm việc liên lỉ, thì ta cũng làm việc như vậy. Và điều gì Chúa Cha làm, thì Chúa Con cũng làm y như vậy. Công việc liên lỉ của Chúa Cha và Chúa Con làm ở đây, đó là công việc thương xót và cứu giúp con người, nhất là những người cùng khổ. Giống như một người mẹ không bao giờ ngừng thương con cái mình, như lời Chúa phán qua miệng tiên tri Isaiah rằng, nào người mẹ có thể quên con mình được chăng? Cho dù người mẹ có quên, nhưng ta vẫn không quên ngươi đâu. Cũng giống như tình người mẹ không khi nào ngừng yêu thương chăm sóc con cái, thì Thiên Chúa với tình yêu của Ngài cũng sẽ không bao giờ ngừng chăm sóc con người. Việc yêu thương chăm sóc con cái là việc liên lỉ của người mẹ, thì cũng vậy, việc yêu thương cứu chữa con người cũng là việc liên lỉ của Thiên Chúa. Việc Chúa Giê-xu yêu thương cứu chữa người bại liệt là việc bộc lộ tình yêu thương của Thiên Chúa đối với con người. Đây là việc cấp bách và liên lỉ, không cho phép nghỉ ngơi. Chẳng lẽ một người cha, một người mẹ lại có thể bỏ rơi người con của mình trong tình trạng bị bệnh nguy hiểm mà không cứu chữa cho nó vì đó là ngày Sa-bát sao? Và cho dù người cha, người mẹ có đành lòng làm như vậy, thì Thiên Chúa cũng sẽ không bao giờ từ bỏ đâu. Mỗi phút giây chúng ta hiện diện trên trần gian này đều thấm đượm tình yêu thương của Thiên Chúa. Ngài yêu thương chăm sóc và ban sự sống của Ngài cho chúng ta trong từng hơi thở. Chúa Giê-xu phán, quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho người con được có sự sống nơi mình như vậy. Và người con ấy là Chúa Giê-xu, tiếp tục thông ban tình yêu và sự sống vĩnh cửu ấy cho con người qua chính máu thịt của Ngài. Và như lời Chúa hứa trong bài tin mừng hôm nay, ai nghe lời tôi và tin vào đấng sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống. Và tất cả mọi người trong mồ mả sẽ sống lại. Nhưng ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống. Ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án. Lạy Chúa, Chúa hằng luôn làm việc để đem tình thương và sự sống đến cho mỗi người chúng con. Xin cho chúng con cùng biết tích cực làm việc, không chỉ nhằm mưu ích cho sự sống và phần rỗi của chúng con, mà còn cho sự sống và phần rỗi của anh chị em xung quanh chúng con. Amen.
Trong yêu thương Ngài dìu dắt con đi, cánh tay Ngài che chở nâng đỡ. Tình yêu Chúa đã có từ thuở nào, trong trời rộng và trong mỗi ước vọng. Con say sưa đi tìm Ngài trong ánh sáng niềm tin, và hôm nay trong cuộc trần này như mọi ngày xanh tình yêu Ngài. Con xin thắp sáng ngọn lửa yêu, tình cao siêu của Chúa đến muôn đời, luôn đẹp ngời ngàn kiếp không hề vơi. Mãi mãi kim cương là nhạc khúc yêu thương. Cho con đi vào thế giới hôm nay, sống giữa đời gieo niềm tin mới, niềm hạnh phúc trong sáng từ ngàn đời, luôn rằng người ngàn năm không đổi dời. Con chứng kiến trong lời Ngài nên chúng ta tình yêu. Đường con đi con đường thập tư, bao khổ sâu nhưng hằng tươi màu.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha lên án bách hại Kitô hữu tại Pakistan. Đức Thánh Cha Francisco mạnh mẽ lên án vụ khủng bố tự sát chống hai thánh đường Kitô tại thành phố Lahore, bên Pakistan hôm Chủ nhật 15 tháng 3 vừa qua. 15 người chết và 78 người bị thương trong vụ khủng bố tự sát chống hai thánh đường Kitô, một công giáo và một tin lành, tại khu phố Johannabad trong thành Lahore. Thuộc khu phố này có khoảng 200.000 tín hữu Kitô và quen được gọi là thành thánh Gioan. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 15 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã mau lẹ lên tiếng về vụ khủng bố này và kêu gọi chấm dứt các cuộc bách hại các tín hữu Kitô. Ngài nói: "Tôi đau buồn, rất đau buồn khi hay tin những vụ tấn công khủng bố ngày hôm nay, tức là ngày 15 tháng 3, chống lại hai thánh đường ở thành phố Lahore bên Pakistan, làm cho nhiều người chết và bị thương. Đó là các nhà thờ Kitô giáo. Các tín hữu Kitô bị bách hại. Các anh chị em chúng ta bị đổ máu chỉ vì là Kitô hữu." Trong khi cam đoan cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ, tôi cầu xin Chúa, khẩn cầu Chúa là nguồn mọi thiện hảo, ban ơn hòa bình và hòa hợp cho đất nước Pakistan. Ước gì cuộc bách hại này chống các tín hữu Kitô mà thế giới đang tìm cách giấu giếm được chấm dứt và có được an bình. Nhóm Taliban ở Pakistan tên là Jamaat-ul-Hara tự nhận là thủ phạm vụ khủng bố này. Theo cảnh sát, có hai người tình nghi đã bị dân chúng tấn công và giết chết. Ký giả Riaz Ahmed cho biết đã thấy hai thi hài bị cháy đen tại một ngã tư. Vụ nổ chỉ cách nhau vài phút tại hai thánh đường gần nhau trong khu phố có đông dân cư là tín hữu Kitô, tại thánh đường Thánh Gioan Công giáo, lúc ấy đang diễn ra thánh lễ Chủ nhật với sự tham dự của 800 tín hữu. Tại nhà thờ tin lành có khoảng 1.000 tín hữu. Hai tên khủng bố tự sát đã cho bom nổ tung ở lối vào thánh đường. Các thanh niên công giáo giữ an ninh ở cổng thánh đường đã hy sinh mạng sống, nhờ đó tránh được thảm họa lớn hơn cho các tín hữu. Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Pakistan đã tố giác nhà chức trách nước này thiếu sót trầm trọng, và ngày càng xảy ra những vụ các nhân viên cảnh sát Pakistan đồng lõa với những kẻ sát nhân hoặc trở thành cánh tay của những kẻ cực đoan. Ủy ban cho biết, giáo sứ công giáo Johannabad đã từng xin chính quyền và cảnh sát gia tăng an ninh vì đã nhận được những lời đe dọa gần đây, nhưng các nhân viên an ninh hiện diện rất ít. Thay vì chu toàn nhiệm vụ canh chừng, họ thường xem TV các trận đấu banh cricket. Hậu quả của sự lơ là này là nhiều tín hữu Kitô bị thiệt mạng. Đứng trước những vụ bạo hành chống Kitô hữu thường xảy ra như thế, các giám mục Pakistan kêu gọi chính quyền hãy có ý chí chính trị chặn đứng các tên khủng bố. Tình trạng đó cũng giải thích tại sao dân chúng phẫn nộ, phản đối và hành hung hai người tình nghi sau vụ khủng bố. Trong những ngày trước đây, cảnh sát ở Lahore đã tra tấn và sát hại một thanh niên Kitô vô tội. Đó là anh Zubair Mashi, 25 tuổi. Tội duy nhất của anh ta là con của bà góa Asha Bibi, một góa phụ Kitô bị người chủ là Abun Jaba, một người Hồi giáo, cáo về tội ăn trộm. Bà bị đánh đập và lăng mạ, nhưng không thú tội. Toàn gia đình bà bị bắt và dẫn đến trụ sở cảnh sát. Tại đây, cảnh sát tiếp tục đánh đập. Bà mẹ Asha bị đánh gãy cánh tay, rồi tất cả được trả tự do, ngoại trừ anh Zubair. Hôm sau, cảnh sát trả lại anh ta ở trong tình trạng sắp chết trước nhà bà mẹ. Khi anh được vào nhà thương, các bác sĩ chỉ còn xác nhận anh Zubair đã chết. Tin Roma. Đức Hồng Y Parolin khẳng định rằng, quốc tế ít chú ý đến Syria, Iraq, Ukraine. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, than phiền rằng, cộng đồng quốc tế có phần dửng dưng đối với các cuộc xung đột tại Syria, Iraq và Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn dành cho giới báo chí hôm 11 tháng 3 vừa qua ở Roma, Đức Hồng Y Parolin nói rằng, rất tiếc là người ta quen với những tình trạng xung đột ấy. Đúng vậy, tôi tin là có sự dửng dưng phần nào cả cuộc xung đột ở Syria tiếp tục tàn hại, nhưng không còn thu hút sự chú ý như đã có thể lúc ban đầu. Và đó là nguy hiểm lớn nhất, người ta quên lãng các cuộc chiến tranh và những tình trạng xung đột ấy ngày càng trở nên khó chữa trị và chúng tiếp tục gây ra nhiều đau khổ lớn lao. Cần tiếp tục quan tâm và cảnh giác để ra những sáng kiến có thể giúp giải quyết, mặc dù nhiều sáng kiến không đạt tới những mục tiêu ta nhắm tới. Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh cũng phê bình tình trạng sa lầy trong việc cải tổ Liên Hiệp Quốc và nói rằng, cho đến nay, người ta chỉ ghi nhận bối cảnh thế giới đã thay đổi và không có những tác nhân như trước đây, nhưng người ta vẫn chưa tìm được giải pháp hoặc không quyết định và không chấp nhận các giải pháp cải tổ Liên Hiệp Quốc. Chúng tôi tiếp tục nhấn mạnh về điểm này mỗi khi có thể. Nhưng dầu sao, Liên Hiệp Quốc vẫn là một phương tiện có giá trị để đương đầu với các cuộc khủng hoảng. Chúng tôi vẫn luôn nói và tin điều đó, nhưng cần có một Liên Hiệp Quốc được canh tân đối với thực tại mới chúng ta đang gặp phải. Trả lời cho câu hỏi về tương quan giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, Đức Hồng Y Parolin nhìn nhận, có những tiếp xúc đang tiến hành và có ý muốn đối thoại, một cuộc đối thoại có những nhịp độ và thời gian, và chúng tôi hy vọng nó có thể mang lại vài kết quả. Nhưng tôi muốn nói rằng, về những điều mà báo chí đăng tải, không có gì mới mẻ đáng kể. Có ý muốn đối thoại và có vài tiếp xúc, và chúng tôi hy vọng nó có thể được cụ thể hóa một cách rõ ràng và có tổ chức hơn. Đức Hồng Y Parolin đã trả lời câu hỏi của giới báo chí bên lề buổi thuyết trình của ngài tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma về đề tài Hòa bình, hồng ân của Thiên Chúa, trách nhiệm của con người, sự dấn thân của các tín hữu Kitô. Trong bài thuyết trình, Đức Hồng Y nói đến vai trò của các vị sứ thần tòa thánh và hoạt động ngoại giao của các vị giáo hoàng, đặc biệt trong thời đại tân thời. Ngài cũng nhấn mạnh đến sự dấn thân của tòa thánh trong việc bảo vệ các tín hữu Kitô, tuy rằng sự bảo vệ này phải được thi hành đối với những nạn nhân của các cuộc xung đột, trước khi để ý đến họ thuộc một cộng đoàn tôn giáo nào. Tòa Thánh dẫn thân củng cố công pháp quốc tế về nhân đạo trong những tình trạng xung đột. Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh minh xác rằng, việc sử dụng võ lực phải được coi như giải pháp cuối cùng, và càng ngày càng cần phải hoạt động để phòng ngừa chiến tranh qua những phương thế như thương thuyết, đối thoại, điều đình. Trong bối cảnh này, Đức Hồng Y cầu mong trong tiến trình cải tổ giáo triều Roma cần thiết lập một văn phòng và sự trung gian của Đức Giáo Hoàng như một phương tiện có thể đặc biệt hữu ích trong các cuộc thương thảo quốc tế.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về vấn đề thần học và các đề nghị cải tổ giáo trì do Đức Duy trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục nói về những nhận định của ký giả kiêm thần học gia Andrea Gagliarducci. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi những nhận xét về những đề nghị cải tổ giáo triều mới đây của thần học gia này. Hội đồng Hồng Y cũng thảo luận việc lập ra một thánh bộ mới, có lẽ sẽ mang tên Văn phòng Truyền thông, để thay thế mọi phương tiện truyền thông của tòa thánh, bằng một cơ quan quản trị duy nhất. Thánh bộ mới này cũng sẽ có trách nhiệm phối hợp và thống nhất hóa các nội dung của truyền thông tòa thánh. Vì văn phòng truyền thông ít nhất sẽ lấy đi một số năng quyền của Hội đồng Giáo hoàng về văn hóa, nên vị chủ tịch của hội đồng này, Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, đề nghị lập ra thánh bộ văn hóa, để phối hợp Thư viện Vatican, Văn khố mật Vatican và các viện bảo tàng Vatican. Cuối cùng, cũng đang có cuộc cải tổ liên tục tại Hội đồng Kinh tế và Văn phòng Kinh tế, với trách vụ thống nhất hóa bản cân bằng chi thu của Tòa Thánh và Thị quốc Vatican. Vấn đề thực sự ở dưới đây là, nhiều dự thảo cải tổ này bao gồm lẫn lộn nhiều năng quyền khác nhau. Các cuộc thảo luận tại Công nghị Hồng Y vừa qua tập trung vào việc hiểu rõ các hội đồng giám mục có thể đảm nhiệm những năng quyền nào hiện do các hội đồng giáo hoàng và các thánh bộ phụ trách. Một số vấn đề khác đang được duyệt xét là đề nghị biến văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng thành một cơ cấu quản trị, vì Đức Francisco hay nói tới tính công đồng. Cũng đang có cuộc tranh luận về sự mơ hồ giữa Thị quốc Vatican và Tòa Thánh. Điều đáng lưu ý là, hôm trước khi có Hội đồng Hồng Y và Công nghị Hồng Y, Đức Hồng Y Gerhard Ludwig Müller, Bộ trưởng Thái bộ Giáo lý Đức tin, cho đăng một bài báo khá dài trên tờ Quan sát viên Roma, tựa là Thanh tẩy đền thờ. Bài báo trên tìm về nguồn gốc nhu cầu cải tổ mà chính Đức Benedicto thứ 16 đã tiếp nhận. Ngài cũng vốn đã nói tới việc phải làm cho giáo hội bớt trần thế đi. Đức Hồng Y Müller coi mục tiêu cuối cùng của việc cải tổ giáo hội như là để soi sáng cho sứ mệnh của giáo hội. Thêm vào đó, Ngài nhấn mạnh tới các dị biệt giữa giáo triều Roma, Hồng Y Đoàn, Thượng Hội đồng Giám mục và Cơ quan Quản trị Thị quốc Vatican. Ngài cũng cảnh báo cơn cám dỗ muốn thiêng liêng hóa giáo hội một cách thái quá, đến độ biến giáo hội thành một môi trường lý tưởng xa vời thực tế. Phải đọc bài báo trên vì nó làm sáng tỏ các giới hạn trong các đề nghị cải tổ vốn được lưu hành nhiều tháng qua. Đức Hồng Y Müller cho rằng, vấn đề không phải là việc cải tổ, mà phần lớn là cần một nền tảng thần học vững chắc mới mong đạt được cuộc cách mạng, và để soạn thảo tân hiến chế mục vụ, trong đó có cuộc cách mạng này. Đức cha Marcello Semeraro Albano, thư ký Hội đồng Hồng Y, cố gắng cung cấp nền tảng thần học này. Do đó, Ngài đã thêm phần thứ hai vào dự thảo cải tổ, tức phần biện minh thần học cho ý niệm lập ra hai siêu thánh bộ. Một cho bác ái, công lý và hòa bình, một cho giáo dân, gia đình và sự sống. Tuy nhiên, về điểm này, các vị Hồng Y nêu nhiều nghi vấn, nhất là liên quan tới việc dùng chữ. Như tính công đồng chẳng hạn, bị nhiều vị chê và tỏ ý muốn dùng chữ tính hợp đoàn hơn. Cũng có những vấn đề thực tiễn về luật pháp. Hội đồng Kinh tế dự thảo quy chế của mình và trình cho Hội đồng Giáo hoàng về giải thích các bản văn luật pháp duyệt xét. Việc duyệt xét này cần thiết để bảo đảm việc các luật lệ nhất quán và ăn khớp với nhau. Các năng quyền được xác định rõ ràng và không vi phạm giáo luật. Hội đồng Giáo hoàng đưa ra một số phê phán và kết luận rằng bản văn cần được viết lại. Hội đồng Kinh tế không hài lòng bao nhiêu. Đức Hồng y Wilfrid Napier, một thành viên của hội đồng, tỏ ý thất vọng, cho rằng cố gắng cải tổ đã bị chống đối. Nhưng Đức Hồng y Francesco Coco Panmerio, chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về giải thích các bản văn luật pháp, nhấn mạnh rằng hội đồng của ngài không chống lại cải tổ, chỉ mong nó có cơ sở vững chắc về luật lệ. Và lại, Đức Hồng y Coco Panmerio nổi tiếng là người cấp tiến, nhất là liên quan tới các đề nghị nóng bỏng tại thượng hội đồng mới đây về gia đình. Điều ngài muốn là cuộc cách mạng phải có nền tảng định chế. Điều hiển nhiên là cuộc cách mạng không thể tiến hành quá nhanh. Lúc kết thúc công nghị Hồng y, ai cũng hiểu là cần có một hiến chế mục vụ mới. Một ủy ban chuyên môn sẽ soạn thảo hiến chế này trình cho một ủy ban Hồng y cho ý kiến trước khi được Đức Giáo hoàng chấp thuận. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần còn lại, một số nhận định của ký giả kiêm thần học gia Andrea Gagliarducci về việc cải tổ giáo triều Roma. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Sứ mệnh và ơn gọi của người già là cầu nguyện, hát ca chúc tụng Thiên Chúa, khuyên nhủ, khích lệ, nâng đỡ các thế hệ trẻ. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với gần 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 11 tháng 3 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã suy tư về giá trị và vai trò quan trọng của người già trong gia đình. Đức Thánh Cha nói, Ngài làm điều này bằng cách tự đồng hóa mình với người già, vì Ngài cũng thuộc lứa tuổi này. Nhắc lại kỷ niệm chuyến công du tại Philippines, Đức Thánh Cha cho biết, dân chúng đã gọi Ngài là ông nội Francisco. Điều đầu tiên cần nhấn mạnh, đó là có đúng là xã hội hướng tới chỗ gạt bỏ chúng ta thật, nhưng Chúa chắc chắn không gạt bỏ người già. Đức Thánh Cha giải thích như sau. Chúa mời gọi chúng ta theo Ngài trong mọi lứa tuổi cuộc sống và cả tuổi già cũng chứa đựng một ơn thánh và một sứ mệnh, một ơn gọi đích thật của Chúa. Chưa phải là lúc kéo chèo lên thuyền để nghỉ ngơi. Giai đoạn này của cuộc sống khác với các giai đoạn đi trước, chắc chắn rồi, nhưng chúng ta phải sáng tạo nó một chút. Bởi vì các xã hội của chúng ta không sẵn sàng trên bình diện tinh thần và luân lý để trao ban cho tuổi già giá trị tràn đầy của nó. Thật thế, xưa kia có thời giờ cho chính mình không là điều bình thường. Nhưng ngày nay nó lại càng không bình thường hơn nữa. Cả nền tu đức Kitô cũng đã hơi ngạc nhiên, và đây là việc đề ra các đường nét của một nền tu đức người già. Nhưng cảm ơn Chúa, không thiếu các chứng tá của các thánh nam thánh nữ. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ. Tôi đã rất bị đánh động bởi Ngày Quốc tế Người già chúng ta đã cử hành tại quảng trường Thánh Phêrô này hồi năm ngoái. Tôi đã lắng nghe lịch sử của các người già tiêu hao cuộc sống vì người khác. Đây là một suy tư cần tiếp tục trong môi trường giáo hội cũng như dân sự. Phúc âm cống hiến cho chúng ta một hình ảnh rất đẹp, cảm động và khích lệ. Đó là hình ảnh của ông Simeon và bà Anna được nhắc tới trong phúc âm thời thơ ấu của Chúa Giêsu do Thánh Luca biên soạn. Hai vị chắc chắn là người cao niên, cụ Simeon và bà Anna là người đã 84 tuổi. Phúc âm nói rằng, đã từ nhiều năm họ đợi chờ Chúa đến mỗi ngày với lòng trung thành lớn lao. Họ đã muốn trông thấy Ngài ngày hôm đó, tiếp nhận các dấu chỉ trực giác được lúc khởi đầu. Có lẽ họ cũng đã hơi cam chịu phải chết trước, tuy nhiên sự chờ đợi lâu dài tiếp tục chiếm hữu suốt cuộc đời họ, họ đã không còn dấn thân nào khác quan trọng hơn. Và thế là khi Maria và Giuse đến đền thờ để chu toàn các đòi buộc của luật lệ, ông Simeon và bà Anna được Thánh Thần linh hứng, hăng hái tiến lên. Sức mạnh của tuổi đời và sự chờ đợi biến mất trong chốc lát. Họ nhận ra con trẻ và khám phá một năng lực mới trong một nhiệm vụ mới, là cảm tạ và làm chứng cho dấu chỉ đó của Thiên Chúa. Ông Simeon đã ứng khẩu một thánh thi rất hay đẹp, diễn tả niềm vui, và bà Anna đã trở thành người đầu tiên rao giảng về Chúa Giêsu. Bà nói về con trẻ với tất cả những ai trong đợi ơn cứu rỗi của Jerusalem. Các ông bà nội ngoại thân mến, các người già thân mến, chúng ta hãy bước theo hai cụ già ngoại thường này. Chúng ta cũng hãy trở thành các thi sĩ của lời cầu nguyện một chút. Hãy ưa thích tìm các lời của chúng ta hãy lấy lại những gì lời Chúa dạy chúng ta. Thật là một ơn trọng đại cho giáo hội, lời cầu nguyện của các ông bà nội ngoại. Một tiêm chức lớn của sự khôn ngoan cả cho toàn xã hội loài người nữa. Nhất là cho xã hội quá trộn rộn với công ăn việc làm, quá bận bịu, quá lo ra. Nhưng phải có ai đó hát ca chúc tụng các dấu chỉ của Thiên Chúa cho các xã hội ấy. Chúng ta hãy coi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã lựa chọn sống quãng đời còn lại trong cầu nguyện và trong việc lắng nghe Thiên Chúa. Một tín hữu lớn thuộc truyền thống chính thống thế kỷ trước là Oliver Clement đã nói, một nền văn minh người ta không cầu nguyện nữa là một nền văn minh nơi tuổi già không còn ý nghĩa nữa. Và đây là điều kinh khủng. Trước hết, chúng ta cần các người già cầu nguyện, bởi vì tuổi già được ban cho chúng ta là cho việc đó. Đề cập đến những gì người già có thể làm, Đức Thánh Cha nói, chúng ta có thể cảm tạ Chúa vì các ơn lành đã nhận được và làm đầy sự trống rỗng của sự vô ơn bao quanh. Chúng ta có thể cầu bầu cho các chờ mong của các thế hệ mới và trao ban phẩm giá cho ký ức và các hy sinh của các thế hệ đã qua. Chúng ta có thể nhắc nhở cho người trẻ tham vọng biết rằng một cuộc sống không tình yêu thương là một cuộc sống khô cằn. Chúng ta có thể nói với những người trẻ sợ hãi rằng họ có thể chiến thắng nỗi lo lắng cho tương lai. Chúng ta có thể dạy cho người trẻ quá si mê chính mình rằng có nhiều niềm vui trong việc cho đi hơn là nhận lãnh. Các ông bà nội ngoại làm thành một ca đoàn thường xuyên của một đền thánh tinh thần lớn lao. Các ông bà nội ngoại làm thành một ca đoàn thường xuyên của một đền thánh tinh thần lớn lao, nơi lời cầu nguyện khẩn nài và tiếng hát chúc tụng nâng đỡ cộng đoàn làm việc và chiến đấu trong cánh đồng cuộc sống. Sau cùng, lời cầu nguyện liên lỉ thanh tẩy con tim. Lời chúc tụng và khẩn nài lên Thiên Chúa ngăn ngừa sự chai cứng của con tim trong oán hận và ích kỷ. Thật xấu xa biết bao, thật xấu xa biết bao thái độ trơ trẽn của một người già đã đánh mất đi ý thức về chính tá của mình, khinh rẻ giới trẻ và không thông truyền sự khôn ngoan của cuộc sống. Trái lại, đẹp đẽ biết bao sự khích lệ mà người già thành công. Sự khích lệ mà người già thành công thông truyền cho người trẻ đang đi tìm ý nghĩa đức tin và cuộc sống. Đó thật là sứ mệnh của các ông bà nội ngoại, ơn gọi của người già. Các lời nói của ông bà nội ngoại có cái gì đặc biệt đối với người trẻ? Và họ biết điều ấy. Các lời mà bà nội tôi viết cho tôi trong ngày thụ phong linh mục của tôi vẫn còn luôn luôn đem theo trong sách thần vụ. Tôi ước mong biết bao nhiêu một giáo hội thách đố nền văn hóa gạt bỏ với niềm vui tràn bờ của một vòng tay ôm giữa người trẻ và người già. Kế đó, Đức Thánh Cha chào nhiều nhóm khác nhau. Chào các đoàn hành hương nói tiếng Pháp, đặc biệt là các giáo chức giáo phận năng tè, Đức Thánh Cha mời gọi họ tiếp đón các người già để nhận được từ họ chứng tá sự khôn ngoan cần thiết cho các thế hệ trẻ. Ngài cũng chào các đoàn hành hương nói tiếng Anh đến từ các nước Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Indonesia, Hồng Kông, Canada và Hoa Kỳ, đặc biệt là các giám mục Nam Hàn về Roma viếng mộ hai thánh Tông Đồ và thăm tòa thánh. Với các đoàn hành hương nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha chào đặc biệt nhóm thanh sinh công và khích lệ mọi người thắng vượt nền văn hóa gạt bỏ, làm sao để cho người già và người trẻ tái gặp gỡ nhau trong niềm vui. Chào các nhóm đến từ Tây Ban Nha, Puerto Rico, Argentina và Mexico, Đức Thánh Cha nói, Ngài rất ước ao giáo hội thắng vượt được nền văn hóa gạt bỏ và thăng tiến sự gặp gỡ giữa các thế hệ khác nhau. Với các nhóm hành hương Ba Lan, Ngài đặc biệt chào các học sinh trường trung học Starakovic cùng cha mẹ hành hương Roma nhân kỷ niệm 10 năm Đức Gioan Phaolô thứ hai qua đời. Đức Thánh Cha nhắn nhủ họ duy trì ký ức và các giáo huấn của Thánh Nhân, trung thành với Thiên Chúa và quê hương Ba Lan, cũng như truyền thống tôn trọng của cha ông quý mến người già. Trong các nhóm Italia, Ngài chào các nữ tu dòng Chúa Thánh Thần, các nữ tử Thánh Phaolô và những người trẻ thuộc phong trào Tổ Ấm. Đức Thánh Cha cầu chúc mùa chay là thời gian thuận tiện giúp dấn thân xây dựng một xã hội có chiều kích nhân bản hơn, trong đó có chỗ cho mọi người, nhất là người già, bệnh nhân, người nghèo và người yếu đuối. Chào các bạn trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người nhớ, trong tháng này, giáo hội kỷ niệm 500 năm ngày Thánh nữ Teresa Avila sinh ra. Ngài cầu chúc sức mạnh tinh thần của Thánh nữ kích thích người trẻ tươi vui làm chứng cho đức tin. Sự tin tưởng của Thánh nữ nơi Chúa cứu thế trợ giúp người đau yếu trong những lúc khổ đau. Và nhiệt huyết tông đồ của Thánh nữ mời gọi các đôi tân hôn đặt để Chúa Kitô vào trung tâm gia đình. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với khoảng 20.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 11 tháng 3 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tuần tới.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với gia đình do Văn Việt phụ trách.
Lòng thế giới gia đình con là mối là mẹ, là cộng đoàn yêu thương, là cộng đoàn hiền nhân, muốn cộng đoàn ca Chúa ở giữa lòng thế giới gia đình con là thánh đều sinh, là cộng đoàn hy sinh, là cộng đoàn chung trinh, muốn cộng đoàn đoàn hoa tình người.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Mục Nói với gia đình hôm nay xin được tiếp tục trình bày chủ đề Đạo Hiếu theo giáo lý Kitô giáo với nội dung chính là vấn đề thờ cúng ông bà trong lịch sử giáo hội Việt Nam. Kinh Thánh ghi rõ, hiếu thảo là điều răn đầu tiên của đạo yêu người. Vậy tại sao, suốt 300 năm lịch sử truyền giáo tại Việt Nam, giáo hội đã phải có thái độ cứng rắn đối với việc thờ cúng ông bà là hình thức tiêu biểu của người Việt Nam? Như các bạn đã biết, một dân tộc nhỏ bé muốn tự tồn phải có tinh thần yêu thương đoàn kết. Có lẽ cha ông ta xưa đã thấy rõ, muốn có được tinh thần ấy trong xã hội, phải đi từ căn bản tiểu gia đình êm ấm hạnh phúc đến đại gia đình hòa hợp yêu thương, thì mới dễ thực hiện tình tương thân tương ái giữa đồng bào một nước. Người xưa lập ra việc thờ cúng tổ tiên là để nối kết mọi người trong gia tộc, nhắc con cháu nối chí cha ông. Việc thờ cúng ông bà chính là hình thức nhắc nhở hậu sinh. Mọi tế tự được giao cho người trưởng tộc, chủ sự, để nhắc người ấy nhớ duy trì và phát triển tình thân trong đại gia đình, bảo toàn gia sản tinh thần của cha ông để lại. Cha ông chỉ sợ rằng, ngày nào truyền thống yêu thương bị đứt đoạn, ngày ấy con cháu sẽ bị nguy cơ diệt chủng. Rất may, với niềm tin về linh hồn bất tử sẵn có, cũng như với ảnh hưởng văn hóa Khổng Mạnh du nhập về sâu, truyền thống ấy ngày càng ăn sâu vào tâm hồn dân tộc. Xét như vậy, ta thấy rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thờ cúng tổ tiên trong việc xây dựng gia đình và xã hội. Thế nhưng, thật đáng tiếc, hoàn cảnh thế kỷ thứ 17 đã khiến một số nhà truyền giáo ngộ nhận, cho rằng việc thờ cúng tổ tiên ở Việt Nam là một tôn giáo, trong đó tổ tiên được coi như những vị thần. Ngộ nhận này một phần là do chưa nghiên cứu cặn kẽ. Nhiều vị tưởng rằng khi cúng lễ gia tiên, gia chủ phải đọc những lời thần bí rất tỉ mỉ. Thật ra, gia chủ không tụng kinh, đọc lớn một công thức, cũng không niệm kinh đọc thầm, mà chỉ nói với tổ tiên của mình như một đứa con nói với người cha hiện đang còn sống trong ngôn ngữ bình thường. Thứ hai, nhiều vị tưởng chữ lễ trong lễ gia tiên có cái ý nghĩa nguyên thủy của nó là các quy tắc của các lễ nghi tôn giáo. Thật ra, chính Đức Khổng Tử đã giải thích chữ lễ theo một nghĩa khác. Theo Ngài, các lễ hoặc các nghi thức chỉ là phương tiện cho người quân tử dùng để xử kỷ tiếp vật trong mỗi tình huống cuộc sống. Chúng nêu rõ các cách ứng xử người ta phải có trong nhà, ngoài phố, ở triều đình, ở các lễ hội. Chúng bộc lộ ra bên ngoài những tình cảm bên trong mà người ta cảm thấy trong tình huống này hoặc trong tình huống nọ. Vậy, các nghi thức chỉ là những quy phạm của phép xã giao, là các quy tắc phép lịch sự mà mục đích gần nhất là giáo hóa con người. Đó là những quy luật của lễ phép xã hội như chính Khổng Tử nói, khiến người ta ngày qua ngày đến gần điều thiện và tránh xa điều ác mà không ngờ. Nghi thức khi cúng gia tiên cũng mang ý nghĩa ấy, chỉ là để những lễ phép bày tỏ lòng kính trọng quý mến đối với tổ tiên của mình. Thứ ba, lý do mạnh nhất đẩy giáo hội đến chỗ chấp nhận thêm một thái độ ngờ vực đối với sự thờ cúng tổ tiên, chính là vì một số người tin rằng vong hồn của những người chết ở trong các bài vị, và người ta ghi rõ đây là nơi ở của hồn ông A, bà B. Cách riêng là ở trong tấm lụa đặt trước bài vị, được gọi là hồn phách. Thường là tấm lụa đã phủ lên khuôn mặt người hấp hối, và được cho là hồn đã nhập vào đó. Tuy nhiên, đó chỉ là tin tưởng sai lạc của một số người. Theo những tin tưởng chính thống của người Hoa, cũng như người Việt, sau khi chết, con người được coi như đã vĩnh viễn rời bỏ cõi đời này để an nghỉ ở cõi suối vàng. Tại các từ đường, người ta chỉ giữ lại bài vị của năm đời, còn các bài vị của những thế hệ xưa được đem chôn. Nếu thật, người ta tin bài vị là nơi hồn nương tựa, thì sẽ không chôn như thế. Vì không còn bài vị, những linh hồn ấy sẽ ở đâu? Vả lại, ngày nay, các gia đình dễ dàng thay thế các bài vị bằng những bức chân dung. Điều đó cho thấy, họ không nghĩ rằng linh hồn các bậc tiền nhân ở trong các bài vị. Nếu hồn không ở trong các bài vị, thì vai trò của các bài vị ấy là gì? Dưới con mắt của người Hoa cũng như của người Việt, ít ra là của các nhà nho, các bài vị chỉ có mục đích duy nhất là để nhắc nhở người sống tưởng nhớ những người đã khuất. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài hiểu lầm về mặt lý thuyết của các nhà truyền giáo, ngộ nhận cho rằng việc thờ cúng tổ tiên ở Việt Nam là một tôn giáo, trong đó tổ tiên được coi như những vị thần. Chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày những hiểu lầm trong việc thực hành và cách giải quyết của giáo hội về vấn đề này trong phần tiếp theo của mục Nói với gia đình. Rất mong quý vị và các bạn theo dõi. Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con tim của Chúa để biết yêu thương anh em thật nhiều, biết thứ tha ngay cho ai lầm lỗi. Những hôm nào ngài thật chán chối, nhưng Chúa ơi, con tin chịu nói. Cha từ trên thật xa, để yêu người dù người chẳng yêu. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cái hỏi chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa ra ơn, cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện tin Thiên Chúa trên cao, cái hỏi chúng con sao được yêu Chúa. Nguyện tin Thiên Chúa ra ơn, cho chúng con đây luôn.
Quý vị và các bạn thân mến, trong sách thần thoại Hy Lạp cổ có kể câu chuyện như sau. Xưa có một vị đại anh hùng tên là Hercules. Một hôm, chàng đang leo lên ngọn núi cao, đường đi rất gồ ghề thì dẫm phải một vật lạ như cái túi. Cái vật đó không vỡ ra mà căng lên phình to gấp bội. Hercules bực tức nhặt lấy một khúc củi khô đập vào vật lạ. Tức thì vật đó càng phình to và chắn hết đường đi. Đúng lúc đó, bỗng xuất hiện một vị thần nói với Hercules rằng: "Này anh bạn, đừng động vào nó, hãy tránh xa và quên nó đi." Vật đó chính là cái túi hận thù. Anh không phạm tới, nó sẽ nhỏ lại như lúc đầu. Nếu anh động đến, nó sẽ căng ra cản đường và đối nghịch với anh đến cùng. quý vị và các bạn thân mến. Thù hận là một thói xấu gây ra biết bao đổ vỡ trong mối tương quan giữa người với người. Bao nhiêu cuộc chiến tranh khốc liệt, bao nhiêu thương tích không hàn gắn được, tất cả đều xuất phát từ thói nhỏ nhen ích kỷ của con người. Lòng thù hận sinh ra từ sự dối trá. Nó làm cho người ta trở như mù lòa, không còn nhận ra sự thật và tình yêu thương. Để khắc phục sự thù hận, Chúa Giêsu khuyên chúng ta hãy học cách tha thứ. Vì tha thứ là chìa khóa mở cánh cửa hẹp hòi ích kỷ. Nó có sức mạnh phá vỡ xiềng xích chia rẽ và hiểm họa chiến tranh. Là con người, ai trong chúng ta cũng có những lầm lỗi yếu đuối, nên mỗi người phải học cách khoan dung tha thứ để tránh làm tổn thương cho người khác. Khi khoan thứ, mọi thù hận phẫn nộ sẽ tan biến. Khoan dung tha thứ là liều thuốc tốt để giải trừ oán hận. Hãy tha thứ cho nhau vì chúng ta đã được Thiên Chúa thứ tha. Nếu anh em tha thứ cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Như vậy, tha thứ có một hệ lụy nhất định. Chúng ta chỉ lãnh nhận được ơn tha thứ từ Thiên Chúa khi chúng ta biết tha thứ cho người khác. Ngược lại, nếu chúng ta khư khư giữ lấy oán thù trong lòng, nghĩa là chúng ta đang từ chối ơn tha thứ của Thiên Chúa. Cuộc đời con người là những chuỗi ngày tội lỗi và phản bội lại tình yêu Thiên Chúa. Như người cha nhân lành, Thiên Chúa luôn kiên nhẫn mời gọi chúng ta hoán cải trở về. Chúa không nỡ nào tiêu diệt cỏ lùng trong ruộng lúa, nhưng cho chúng ta lớn lên chờ tới mùa gặt. Hơn ai hết, Thiên Chúa biết chúng ta yếu đuối, nên Người vẫn hằng và tạo cho chúng ta cơ hội tốt để trở về. Như lời ngôn sứ Ê-kê-ki-ên đã quả quyết rằng, ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống. Qua các bí tích, giáo hội chính là cửa ngõ để chúng ta trở về giao hòa với Thiên Chúa và tha nhân. Nhưng điều kiện để lãnh nhận ơn tha thứ là phải có niềm tin và thật lòng ăn năn sám hối. Nếu hành động tội lỗi xấu xa thế nào, thì thái độ ăn năn sám hối cao đẹp biết bao. Nếu tội lỗi hủy hoại sự sống thế nào, thì ơn tha thứ của Thiên Chúa tái sinh sự sống thế ấy. Nói cách khác, ơn tha thứ chính là ơn cứu độ. Một khi lãnh nhận ơn tha thứ là chúng ta được sống trong ân nghĩa của Thiên Chúa. Khi chưa được tha thứ là chúng ta còn sống trong tình trạng tội lỗi. Trong Phúc Âm, người phụ nữ ngoại tình như sắp chết chìm trong sự tố cáo cuồng nộ của đám đông. Chị cúi gằm mặt xuống đất như đang liệm dần vào cõi chết. Bằng thái độ cảm thông và nhân ái, Chúa Giêsu đã nói lời tha thứ. Chị hãy về đi, từ nay đừng phạm tội nữa. Người phụ nữ ngẩng mặt lên, chị như vừa được vớt lên từ vực thẳm của cõi chết. Ơn tha thứ phủ lấp trên chị và chị được sống. Lạy Chúa Giêsu, biết bao lần chúng con xúc phạm đến Chúa, nhưng Chúa luôn quảng đại tha thứ. Xin cho chúng con cũng biết tha thứ người khác, hầu xây dựng mối tương quan huynh đệ đầm thắm. Chúa đã không để chúng con phải hư mất trong tội lỗi, nhưng ban ơn tha thứ để chúng con được tự do bát ngát. Xin cho chúng con thắng vượt những đam mê yếu đuối, hầu được sống trong ơn sủng bình an của Chúa. Amen.
Chúa hãy cho con luôn trông cậy Chúa, những lúc lao đao trên con đường trần. Chúa hãy cho con luôn luôn tìm Chúa, những ưu phiền niềm tin xa vắng. Xin Chúa hãy cho con nương thân nhà Chúa, sớm sự yên vui chuyến lo nguyện cầu. Hát mãi câu ca tri ân chiều mến, để sống cho tròn cuộc đời yên thân. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cai hóa chúng con sao được như Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa gia ân, cho chúng con luôn trung thành yêu Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa trên cao, cai hóa chúng con sao được như Chúa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.